Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, ngày hôm nay ngày 6 tháng 4 năm 2014, nhằm ngày 7 tháng 3 năm Giáp Ngọ, quý Phật tử về chùa Hoằng Pháp tu niệm Phật một ngày, thay mặt chư tăng bổn tự xin kính chúc quý vị có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, trong luật đại phẩm Đức Phật có dạy: này các thầy tỳ kheo, hãy lên đường thuyết pháp vì hạnh phúc, vì an lạc cho chúng sinh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Qua lời dạy này, Đức Phật nhắn nhủ người xuất gia nên vì lợi ích của chư thiên và loài người hãy nỗ lực hoằng pháp. Hoằng pháp, hoằng có nghĩa là làm cho rộng ra, pháp nghĩa là Phật pháp. Hoằng pháp là làm cho Phật pháp được mở rộng ra. Nói cho đủ là hoằng pháp lợi sinh, đem Phật pháp mở rộng ra để lợi ích cho chúng sinh. Đối với người xuất gia thì hoằng pháp gồm có khẩu giáo, thân giáo và phương tiện giáo. Khẩu giáo là dùng lời nói để giáo hóa mọi người, khuyến hóa mọi người biết Phật pháp, hướng đến con đường giác ngộ giải thoát. Muốn được như vậy thì phải học rộng nghe nhiều. Có học rộng nghe nhiều mới tăng trưởng trí tuệ, kiến thức rộng, thành tựu được biện tài, mới có khả năng giáo hóa được mọi người, hướng mọi người đến con đường giác ngộ giải thoát. Thứ hai là thân giáo, nghĩa là dạy người khác bằng thân của mình. Đối với người xuất gia, ngoài khẩu giáo, lời nói ra, còn phải thể hiện bằng thân giáo. Thân giáo, người xuất gia phải giữ giới luật, oai nghi, có đạo đức. Mình khuyên người không sát sinh, bản thân phải không sát sinh. Khuyên người không trộm cắp, bản thân phải không trộm cắp. Khuyên người không tà dâm, bản thân phải không tà dâm. Khuyên người không nói dối, bản thân phải không nói dối. Khuyên người không uống rượu thì bản thân cũng phải không uống rượu. Tất nhiên chúng ta phải lấy cái thân của mình làm gương để giáo hóa cho mọi người. Đó gọi là thân giáo. Thứ ba là phương tiện giáo, nghĩa là dùng những phương tiện để hướng người ta đến Phật pháp. Chẳng hạn như tổ chức những khóa tu, một ngày tu như thế này để quý Phật tử về hiểu biết Phật pháp tu tập. Ngoài ra còn có những phương tiện khác như ấn tống kinh sách, băng đĩa, hoặc là tổ chức các cái chương trình ca nhạc Phật giáo, cải lương, phim, vân vân, giúp cho người ta nhờ những phương tiện đó mà hiểu Phật pháp, đến với Phật pháp. Đó gọi là phương tiện giáo. Đức Phật Thích Ca sau khi thành tựu Phật quả, Ngài đem hết cả cuộc đời của mình để hoằng pháp lợi sinh. Do vậy, người Phật tử nói chung và người xuất gia nói riêng phải noi theo gương của Đức Phật. Mỗi người nên quan tâm đến việc hoằng pháp, làm sao cho Phật pháp được phổ biến rộng rãi để nhiều người hiểu biết và hướng đến con đường thiện, con đường giác ngộ giải thoát. Vào khoảng cuối tháng 12 năm 1998, Thầy được nhân duyên đi qua Đài Loan dự lễ khánh thành Tháp Hòa Bình Thế Giới Xá Lợi Phật Đài, do Thầy Thích Quảng Tâm, người Đài Loan, mời. Trong chuyến đi dự lễ lần này, Thầy được duyên thăm một số nơi tại Đài Loan. Và trong những nơi đi thăm đó, để lại ấn tượng sâu sắc nhất hai ngôi chùa. Ngôi chùa thứ nhất đó là Phật Quang Sơn, và ngôi chùa thứ hai là Linh Nham Sơn Tự. Phật Quang Sơn do Hòa Thượng Tinh Vân khai sáng. Hòa Thượng Tinh Vân trước đây lâu lắm rồi, Thầy có đọc được một cuốn truyện và Thầy rất là ngưỡng mộ vị tác giả của cuốn truyện đó. Cuốn truyện mang tựa đề là Thoát Vòng Tục Lụy. Sau khi qua Đài Loan mới biết rằng Hòa Thượng Tinh Vân Ngài vẫn còn sống và Ngài là khai sáng cái Phật Quang Sơn. Ngài là một vị cao tăng rất có tài và có đức. Hiện tại Ngài vẫn còn sống, có lẽ Ngài cũng tới 90 tuổi rồi đó. Ngài có cái tâm hoằng pháp rất lớn, đã xây dựng rất nhiều những cơ sở chi nhánh Phật Quang Sơn trên khắp thế giới. Đặc biệt vừa rồi Thầy có được một thông tin là Ngài đã xây một cái ngôi chùa ở bên Phi Châu và độ cho được rất nhiều người da đen. Ngài còn có công dịch từ chữ Hán cổ của Đại Tạng Kinh ra tiếng Hán hiện đại và đã thực hiện được một bộ từ điển Phật học rất nổi tiếng trên thế giới, đó là bộ Phật Quang Từ Điển. Nói chung công trình của Hòa Thượng làm rất lớn và rất nhiều. Khi đến Phật Quang Sơn thì Thầy nhìn thấy cái khung cảnh ở đó, nếu mà đem so với chùa Hoằng Pháp thì có thể là gấp cả hơn chục lần. Chùa Hoằng Pháp mình chưa thấm vào đâu. Tối hôm đó Thầy được nghỉ ở trong phòng. Thầy cứ tưởng tượng rằng mình đang ở khách sạn 3 sao. Cái phòng nghỉ dành cho khách tăng đến ở rất là lịch sự, như là khách sạn 3 sao. Và trưa hôm sau đó, vào lúc giờ ngọ, chư tăng và Phật tử đi ăn cơm, Thầy thấy chư tăng xếp hàng đi vào trai đường, tiếp theo đó là các Phật tử một hàng dọc đi rất là trang nghiêm, cũng có khoảng cả ngàn người. Vào cái trai đường đó, nó sức chứa khoảng 3.000 người. Lần đầu tiên thầy đi ra nước ngoài và lần đầu tiên thầy thấy được cái cơ sở lớn như vậy. Và cơ sở lớn đó cũng chưa để lại ấn tượng gì, chính là cái cách tổ chức. Và lần đầu tiên thầy thấy được một lượng người cả ngàn chư tăng Phật tử đi vào trai đường trang nghiêm, và họ vào trai đường ngồi yên lặng sau khi cúng rồi ăn cơm trong yên lặng. Đầu tiên thầy thấy được cái hình ảnh này tạo ra một cái ấn tượng quá sâu sắc. Chưa bao giờ thấy được cái hình ảnh mà chư tăng Phật tử đông như thế, trang nghiêm thanh tịnh như thế. Thời gian ở Phật Quang Sơn không được bao lâu, sau đó thầy lại được đi thăm một ngôi chùa cũng nổi tiếng, đó là Linh Nham Sơn Tự, do Hòa Thượng Diệu Liên trụ trì và khai sáng. Hòa Thượng Diệu Liên là một vị chuyên tu pháp môn tịnh độ. Ngài đã tu Phát Ban Chu Tam Muội 90 ngày không ngồi không nằm, chỉ chuyên niệm Phật mà không ngồi không nằm trong 90 ngày. Không phải Ngài tu một lần, Ngài đã nhập thất tu Ban Chu Tam Muội như vậy là 10 lần. Khi nghe nói thầy phải cung kính mà bái phục, bởi vì như bản thân mình một ngày không ngồi không nằm đã khó chịu, nói cách khác là không chịu nổi, huống chi là 90 ngày không ngồi không nằm. Thế mà Ngài đã tu tập như thế 10 lần. Lúc đến thì xin thưa với quý vị, thầy chưa được biết tiểu sử của Ngài, về sau mới biết. Vì sau khi về, Ngài cho những cuốn sách về đọc tìm hiểu mới biết được cái hạnh tu của Ngài như vậy. Khi đến Linh Nham Sơn Tự, lúc đó vào khoảng 7 hoặc 8 giờ tối, ở trên chánh điện Phật tử ngồi niệm Phật cũng trang nghiêm như chúng ta như thế này. Hàng ngàn người niệm Phật rất là hay, trầm bổng du dương. Và đây là lần đầu tiên thầy mới nghe được cái điều niệm Phật hay như vậy. Bởi vì thầy xuất gia năm 73, rồi tới 75 thì đất nước của chúng ta thay đổi. Và từ 75 cho đến năm mà thầy đi qua bên đó là năm 98. Mình đâu biết được cái gì và cũng chưa thấy được những cái hình ảnh như vậy. Hôm nay tận mắt thấy cái số lượng Phật tử ngồi niệm Phật trong chánh điện đông như thế, và tiếng niệm Phật hay quá, trầm bổng du dương như là một bản nhạc. Vừa dừng xe được nghe âm thanh niệm Phật vang ra, thầy tìm đến chỗ chánh điện đứng xem. Một lát thì thấy Phật tử đứng lên, xong xoay người ra rồi đi kinh hành. Tất cả động tác của họ rất là đều, giống như là quân đội vậy. Quay người bước chân nào đi rất là đẹp, rất là đều. Sau đó thầy được may mắn vào gặp Hòa Thượng Diệu Liên và thăm Ngài được một chút, rồi đoàn lại tiếp tục đi. Trong khi đứng lắng nghe các Phật tử niệm Phật và thấy họ đi kinh hành trang nghiêm và đều đặn như vậy, thầy có cái suy nghĩ. Thứ nhất là mừng, mừng vì Phật giáo Đài Loan họ tổ chức được cho Phật tử tu tập trang nghiêm và thanh tịnh như thế. Sau vui đó thì thầy lại có cái buồn. Buồn là Phật giáo Việt Nam Nếu so về lịch sử thì có bề dày hơn Phật giáo Đài Loan rất lâu. Thế nhưng cho tới thời điểm mà thầy đi qua Đài Loan năm 98, Phật giáo Việt Nam của mình chưa có một đạo tràng nào tổ chức trang nghiêm, thanh tịnh, quy củ nề nếp như thế. Sau chuyến đi Đài Loan đó về, thầy rất là suy nghĩ. Suy nghĩ làm thế nào để có thể tổ chức cho Phật tử Việt Nam của mình tu tập và đi vào nề nếp quy củ trang nghiêm thanh tịnh như vậy. Và điều ước mơ của thầy không phải là cả hàng nghìn người, mà thầy chỉ mong làm sao được vài chục hoặc vài trăm người. Thầy cứ suy tư mãi, phải tìm mọi cách để có thể thực hiện được. Hình như quý vị biết, thời điểm lúc đó rất là khó. Nếu một ngôi chùa nào tổ chức tu bát quan trai, xin phép địa phương họ chỉ cho tu ban ngày, không có cho ở lại ban đêm. Bát quan trai thì phải tu một ngày và một đêm, nhưng chính quyền họ không cho ở lại đêm. Thì bây giờ mình làm sao đây? Làm sao có thể tổ chức cho Phật tử tu tập mà vào khuôn khổ nề nếp? Thì thầy nghĩ rằng tu bát quan trai một ngày một đêm thì không thể đưa Phật tử vào khuôn khổ nề nếp được. Phải có thời gian lâu họ ở chùa, lúc đó mới uống nắng đưa họ vào khuôn khổ nề nếp. Thì thầy mới suy nghĩ chỉ có cái khóa tu Phật thất 7 ngày thì Phật tử ở chùa, thời gian đó mới có cơ hội để vào khuôn khổ được. Thế nhưng một ngày một đêm đã là khó rồi, giờ 7 ngày 7 đêm làm sao đây? Thầy mới bàn với vị thượng tọa chánh đại diện của Phật giáo huyện Hóc Môn. Thầy thưa với thượng tọa là chùa Hoằng Pháp sẽ đứng ra tổ chức khóa tu Phật thất, nhưng mà lấy cái danh nghĩa của ban đại diện Phật giáo huyện Hóc Môn. Thì thượng tọa chánh đại diện đồng ý, vì đây cũng là một cái Phật sự. Sau khi mà thượng tọa đồng ý, làm đơn xin phép giáo hội, chính quyền đều hoan hỷ chấp nhận. Quý vị biết là vượt qua cái việc mà xin phép để được tổ chức 7 ngày đêm là một vấn đề rất khó. Thế mà bước đầu mình đã vượt qua được rồi. Sau khi có giấy phép được tổ chức khóa tu Phật thất, thầy bắt đầu lại lo. Quý vị biết lo gì không? Lo không có người tu. Lúc đó thầy phải đăng báo giác ngộ, kêu gọi các Phật tử ở địa phương để tham gia khóa tu Phật thất. Sau khi hoàn thành thủ tục pháp lý rồi đăng báo kêu gọi, thầy lại có một cái nỗi lo nữa. Quý vị biết lo gì nữa không? Lo không biết tổ chức làm sao. Bởi vì thầy có nghe nói ở bên Trung Quốc có tổ chức Phật thất là 7 ngày niệm Phật, chứ mình chưa có thấy người ta tổ chức làm sao, và cũng chưa biết cách tổ chức như thế nào. Bây giờ tự nhiên mình tổ chức làm sao đây? Niệm Phật như thế nào, tổ chức như thế nào? Thế là mấy thầy trò phải ngồi lại với nhau bàn kế hoạch tổ chức, tìm ra cách niệm Phật làm sao, rồi cúng cơm làm sao, rồi sắp xếp như thế nào cho vào khuôn khổ oai nghi nề nếp. Và tất cả mọi việc xong hết rồi. Quý vị biết cái khóa đầu tiên á, tháng 5 1999 có khoảng 68 người. Thế mà sau cái khóa tu Phật tất lần đầu tiên đó, cái ảnh hưởng nó lan ra, bởi vì những người tu khóa tu đầu tiên này họ cảm thấy an lạc và thấy cái cách tổ chức của mình hay quá. Từ xưa đến giờ chưa có đạo tràng nào tổ chức trang nghiêm thanh tịnh mà có nề nếp quy củ như vậy. Thế là họ về tuyên truyền. Khóa thứ hai tăng gấp đôi, được hơn 150. Cái số lượng mỗi ngày một tăng. Lúc đó quý vị biết chỗ ăn chỗ ngủ lại thiếu. Ban đầu nó chỉ có một cái nhà tổ thôi, sau đó đó là phải xây dựng thêm các phòng để đáp ứng cái nhu cầu của Phật tử về tu. Và chính cái khóa tu Phật thất đó đã tạo được cái phong trào niệm Phật. Từ đó các đạo tràng niệm Phật, các chùa, các nơi mới bắt đầu tổ chức rầm rộ. Cho đến năm 2000 đó, thì thầy thấy là các Phật tử đi dự khóa tu đó, mặc quần áo đủ cách đủ kiểu hết. Quý thầy mới bàn để cho đạo tràng được một màu, cho nên mới yêu cầu tất cả những Phật tử tham dự khóa tu Phật thất phải mặc quần áo lam. Không bắt buộc là kiểu gì, miễn quần áo lam thôi, ai muốn mặc kiểu gì thì mặc. Thì lúc đầu thì cũng hơi bị sốc, bởi vì người ta chưa quen, như giờ đi tu mà lại may thêm bộ đồ lam nữa thì tốn kém quá. Thế nhưng xin thưa quý vị, lúc đó đó cái phong trào khóa tu Phật thất nó đang lên mạnh, cái số lượng người ta đến rất là đông, từ miền Bắc, miền Trung, miền Nam kéo vào. Do vậy thì thầy phải đưa ra cái điều kiện, người ta cuối cùng cũng chấp nhận. Thì lúc đó đó, khi đến chùa thấy toàn màu lam không thì thấy nó đẹp. Rồi về sau nữa đó, thầy lại yêu cầu là mặc áo tràng đồng phục. Và cái kiểu áo tràng của chùa Pháp quý vị biết rồi đó, may nó có một bên này mình kín, không có hở như những cái áo tràng trước. Bác đồng phục hết một kiểu. Thế là tất cả Phật tử đều mặc áo tràng đồng phục, đồng màu, tạo ra được một cái đạo tràng rất là trang nghiêm và rất là đẹp. Rồi từ cái hình ảnh đó đó được phổ biến khắp nơi ở trong nước và ngoài nước, họ kéo về chùa Pháp mỗi ngày một đông. Và thầy mới suy nghĩ rằng làm thế nào đó để cho cái pháp môn niệm Phật này nó đi vào với quần chúng. Mình phải làm sao đưa cái điệu nhạc vào câu niệm Phật. Và thế là nhạc sĩ Hằng Vang đó, cái người đầu tiên đã phổ nhạc cho câu niệm Phật. Và bây giờ thầy sẽ mở cái đoạn nhạc niệm Phật này ra để cho quý vị nghe. Đây là cái điệu nhạc niệm Phật đầu tiên ở tại Việt Nam mà tại chùa Hoằng Pháp thực hiện. Và cái điệu nhạc này cũng vẫn sử dụng cho các cái ngày tu của chúng ta. Thank you. Cái băng nhạc niệm Phật này hồi xưa đó, đầu tiên là băng cassette và thực hiện năm 2000. Rồi đến năm 2003 đó, cái khóa tu của mình, cái số lượng lên tới cả ngàn và ảnh hưởng rất lớn. Lúc đó đó, thành hội Phật giáo, các hòa thượng, sợ các Phật tử ở các nơi về đông quá, ảnh hưởng về chính trị, về trật tự, về an ninh, về đủ thứ hết. Cho nên á, các vị mới mời thầy lên, mời thầy lên. Và có một vị hòa thượng nói như thế này: thầy á, là người có học, là người Việt Nam, lại vọng ngoại văn bản. Quý vị biết vọng ngoại văn bản là gì không? Vọng ngoại có nghĩa là mình hướng ra bên ngoài, văn bản là mất gốc. Người Việt Nam có tiếng nói, ngôn ngữ, phong tục tập quán của người Việt Nam. Còn Phật giáo Việt Nam cũng có nghi lễ, pháp phục và pháp tu. Tại sao lại đưa văn hóa của người Trung Quốc vào Việt Nam phổ biến? Tu học muốn biến người Việt Nam thành người Trung Quốc hay sao? Thì lúc đó thầy nghe hòa thượng dạy như vậy, thầy nghĩ cũng đúng. Bởi vì hòa thượng nói rằng tại sao mình là người Việt Nam lại đem cái văn hóa, đem cái pháp tu của người Trung Quốc về Việt Nam phổ biến, như vậy là mất gốc. Thì thầy mới thưa với hòa thượng, bạch hòa thượng dạy rất là đúng. Thế nhưng cái khóa tu Phật thất này á, cái vỏ đó thì là của người Trung Quốc, còn cái ruột là của người Việt Nam. Không có cái gì là của Trung Quốc cả. Con lấy thí dụ cho hòa thượng nè, tụng kinh niệm Phật cũng tiếng Việt, hoàn toàn là tiếng Việt, không có cái tiếng gì là Trung Quốc cả. Rồi về pháp phục có nghĩa là áo tràng, các Phật tử thì mặc áo tràng có 20-30 phân cái tay rộng thôi. Còn Phật tử của người Trung Quốc, quý vị biết áo tràng của họ tay rộng cỡ nào bằng quý thầy nè, cỡ này 5-60 cm. Và thường thì họ mặc màu đen với màu lam, nhưng mà đa phần mặc màu đen. Còn Phật tử của Hoằng Pháp thì cũng mặc áo tràng lam và cái tay cũng có 20-30 thôi, nhỏ thôi, đâu có phải tay rộng. Rồi về lễ lạy thì cũng theo cái truyền thống của người Việt Nam xưa nay lạy xuống. Còn người Trung Quốc, quý vị biết lạy hoặc là xá xuống thì họ làm sao? Họ đưa tay lên như vậy nè. Khi xá xuống cái xong họ đưa tay lên chán vậy. Thầy nói các Phật tử ở Hoằng Pháp đâu có đưa tay lên trán. Rồi về chuông mỏ khánh cũng theo cái truyền thống của người Việt Nam. Rồi đi kinh hành cũng do các thầy tổ của người Việt Nam chỉ dạy. Nếu nói văn bản có nghĩa là mình bê nguyên si cái gì của người ta đem về. Chẳng hạn như tụng thì mình tụng theo tiếng Tàu. Rồi lễ cũng theo cách người Tàu, ăn mặc theo cách người Tàu, cái gì của người Tàu hết thì mới gọi là văn bản. Đằng này trên thực tế, cái từ Phật thất là đúng là do người Trung Quốc người ta sáng lập ra, dựa theo kinh gì? Quý vị biết không? Dựa theo kinh gì? Kinh Di Đà. Quý vị nhớ không? Trong kinh Di Đà nói chúng ta niệm Phật mấy ngày? Đó, một ngày cho đến 7 ngày. Thì do vậy mà người ta nghĩ ra Phật thất là niệm Phật 7 ngày. Còn vấn đề tổ chức hoàn toàn là của Việt Nam. Như vừa nãy thầy trình bày á, thầy đi qua Đài Loan chỉ tham quan, chưa có học tập gì được người ta. Đến chỉ ngó xong rồi đi, có học được cái gì đâu. Tất cả các cái nghi thức tụng niệm cũng như tu học hoàn toàn là do tự mình suy nghĩ, tự mình học tập của các thầy, các tổ người Việt Nam, chứ không có bắt chước gì của người Trung Quốc cả. Nhưng mà các cụ ở thành hội thì không có đến đây, chỉ nghe nói thôi, cho nên đó mới nói rằng là mình bê nguyên si của Trung Quốc về đây muốn biến người Việt Nam thành người Trung Quốc. Thực tế thì không có phải như vậy. Sau khi phân tích rồi đó thì các hòa thượng hoan hỷ và tiếp tục cho tổ chức. Chứ nếu không chắc là khóa tu Phật thất đã dẹp rồi. Từ đó cái khóa tu Phật thất của chúng ta mở rộng, ảnh hưởng rất lớn. Như thầy thấy rằng cái người tu tịnh độ đó là niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, và điều mong muốn của người tu tịnh độ là sau khi bỏ báo thân này được sinh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Vậy thì mình phải tổ chức cái ngày lễ vía thật là long trọng để tôn vinh Đức Phật. Thế là thầy mới bàn với quý thầy tổ chức cái đêm hoa đăng, đốt nến. Và chính cái đêm hoa đăng kỷ niệm Đức Phật A Di Đà đó, sau khi tổ chức nhiều lần thành công, và cái hình ảnh đó được phổ biến ở trong nước cũng như ở ngoài nước, và tạo được một cái ấn tượng rất là đẹp. Quý vị biết là cái buổi lễ hoa đăng vía Phật A Di Đà của mình đó, lung linh, huyền ảo, trang nghiêm, ấn tượng, hoành tráng. Ai tham dự cũng đều hoan hỷ và tạo được một cái ấn tượng trong lòng họ. Và quý vị biết Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam đó đã có xác lập hai cái kỷ lục. Một cái kỷ lục thứ nhất á, là ngôi chùa tổ chức nhiều khóa tu Phật thất có số lượng Phật tử tham dự đông nhất. Trung tâm sách kỷ lục đã trao tặng cho chùa Pháp. Và một cái xác lập kỷ lục thứ hai là chùa Hoàng Pháp tổ chức lễ hội hoa đăng kỷ niệm Đức Phật A Di Đà lớn nhất Việt Nam. Đây là cái kỷ lục thứ hai. Và điều vui mừng nữa đó, cái lễ vía A Di Đà này là đặc sản của người Việt Nam, là từ chùa Hoàng Pháp chúng ta, không có bắt chước ai hết. Và chính cái ấn tượng của đêm hoa đăng đốt nến này, quý vị biết năm 2008 Phật Đản Liên Hiệp Quốc tại Hà Nội, Mỹ Đình, giáo hội mời chùa Hoàng Pháp ra tổ chức cái lễ đốt nến. Và chính cái lễ đốt nến đó cũng tạo cái ấn tượng rất sâu sắc đối với các đại biểu của Phật giáo các nước. Và năm 2010 thì chùa Hoàng Pháp mình cũng được vinh dự giáo hội mời ra tổ chức đốt nến tại Hoàng Thành Thăng Long, kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Và sắp tới đây đại lễ Vê Sắc Liên Hiệp Quốc tổ chức tại Việt Nam 2014, còn một tháng nữa, thì giáo hội cũng mời chùa Hoàng Pháp ra tổ chức cái đêm đốt nến nữa. Đó là một cái vinh dự. Và chính cái lễ hoa đăng kỷ niệm Đức Phật A Di Đà đã tạo một cái ấn tượng rất sâu sắc và làm cho cái pháp môn niệm Phật của mình được phổ cập rộng rãi. Pháp môn niệm Phật đó, nhờ thế mà được phát triển. Thật ra đó thì người Phật tử Việt Nam của chúng ta đa phần là tu pháp môn tịnh độ. Và các vị thầy tổ của mình như là Hòa Thượng Thích Trí Tịnh mới vừa viên tịch, hoặc là Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, là những vị thầy tổ có công hoằng truyền pháp môn tịnh độ tại Việt Nam. Thầy chỉ là cái người hâm nóng pháp tu thôi, đẩy mạnh phong trào tu niệm Phật, hướng mọi người tu tập có tổ chức, có khuôn khổ nề nếp, chứ còn không phải mình là cái người sáng lập. Trong cái khóa tu Phật thất không biết là lần thứ mấy, có một nhóm khoảng chừng 5-6 cô Phật tử đến xin thầy. Mấy cô nói rằng mấy cô đã có đi qua bên Hồng Kông tu tập và thấy ở bên đó đó niệm Phật 4 chữ rất là dễ niệm và rất là có lợi ích, giúp cho mình được dễ nhiếp tâm. Bây giờ ở cái khóa tu Phật thất thầy nên đổi đi. Trước đây ấy, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, phải không ạ? Thì bây giờ mình niệm A-di-đà Phật thôi, bỏ bớt chữ Nam-mô. Niệm như vậy thì nó vừa nhanh, vừa dễ nhiếp tâm. Thầy mới hỏi thì chứ hồi trước đến giờ cô về đây tu khóa tu Phật thất được bao nhiêu khóa rồi? Cô nói cũng khoảng 20 mấy khóa rồi. Như vậy thì 20 mấy khóa là cô tu niệm Phật thấy như thế nào? Cô nói dạ con thấy tốt, cũng có an lạc. Thế sao bây giờ phải đổi làm chi? Mấy cô nói nhưng mà bây giờ con thấy cái này nó hay hơn. Như niệm Phật 6 chữ của chùa mình đó, nó chậm, nó dài quá cho nên nó khó nhiếp tâm. Còn 4 chữ A-di-đà Phật làm vậy nó nhanh, nó dễ nhiếp tâm. Cái thầy nói mình ở đây là theo truyền thống từ xưa đến giờ cứ niệm 6 chữ. Còn cái vấn đề niệm 4 chữ đó thì theo thầy thấy mình bớt như vậy á nó cũng không được hay. Là vì sao? Vì cái chữ Nam Mô đó có nghĩa là cung kính, là quy mạc. Nam Mô Phật là cung kính Đức Phật, Nam Mô Pháp là cung kính giáo Pháp, Nam Mô Tăng là cung kính chư Tăng, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là cung kính Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình có thêm chữ Nam Mô vào á, nghe nó hay và nó thể hiện cái sự cung kính. Mình nên niệm 6 chữ thì tốt hơn. Thì quý Phật tử này không biết là sao đó, cứ thích niệm 4 chữ, cứ ngồi thuyết phục thầy mãi, nói thôi thầy đổi cái cách niệm đi, con thấy niệm 4 chữ nó nhanh và nó dễ nhiếp tâm hơn. Rồi cuối cùng á, thì thầy nói thôi để từ từ thầy sẽ bàn lại với quý thầy xem coi có đồng ý hay không. Nếu đồng ý thì được thôi. Thế là mấy khóa sau không thấy mấy cô này đến dự tu nữa. Thầy mới nói có cô thì chùa cũng tu, cô theo thầy khác chùa cũng chẳng bỏ tu ngày nào. Khi mà cái pháp môn niệm Phật nó chưa được phát triển thì từ cái khóa tu Phật thất của chùa Hoằng Pháp phát triển thì các đạo tràng họ mới phát triển. Rồi từ đó cũng nảy sinh ra nhiều thứ lắm, nhiều thứ lắm, nhiều cách, nhiều kiểu tu lắm. Và bắt đầu có một phong trào gọi là phong trào hộ niệm. Lúc này các ban hộ niệm cũng nổi lên như nóng. Nhiều Phật tử tự thành lập ban hộ niệm đi hộ niệm. Thật ra hộ niệm hay là trợ niệm cho người sắp lâm chung đó là điều tốt. Những người thực hiện việc này là những người có tâm Bồ Tát, dám hy sinh đến để trợ niệm giúp cho người sắp mất được chánh niệm tỉnh giác hướng về với Đức Phật. Có một lần một nhóm Phật tử ban hộ niệm đến gặp thầy, xin thầy xây một cái nhà hộ niệm vãng sinh ở trong chùa để những người nào sắp mất đưa về chùa rồi Phật tử họ sẽ đến chùa hộ niệm. Lúc đó thầy mới nói cái việc này của quý Phật tử rất là tốt, nhưng mà đây là cái việc lớn cần phải bàn quý thầy. Sau đó thầy đưa sự việc này ra họp bàn với quý thầy và quý thầy cũng phân tách rất là nhiều thứ và cuối cùng thì quý thầy không đồng ý. Với lý do thứ nhất, chùa phân chia ra hai phần. Phần ở trong chùa này á, là dành cho người sống, và phần ở phía sau kia đó là nghĩa trang dành cho người chết. Còn bây giờ đó lại thêm cái vãng sanh dành cho người nửa sống nửa chết. Sau đó thì thầy cũng thông báo cho nhóm Phật tử này biết là quý thầy không có đồng ý, bởi vì hiện tại đó Trên thực tế, chùa của mình thấy thì rộng, nhưng xin thưa với quý vị, bây giờ Phật tử về đông, không có chỗ. Nếu mà xây như vậy đó thì chiếm mất chỗ rất là nhiều. Thế là nhóm Phật tử này đi chùa khác để xin xây dựng nhà vãng sinh. Một thời gian gặp lại thầy hỏi sao đã có chỗ nào chưa. Quý Phật tử đó rất là mừng, nói rằng chúng con đã xin được một cái ngôi chùa cũng gần đây, và cái công việc hộ niệm cũng được rất là tốt đẹp. Thầy chúc mừng cho quý cô cũng đã thực hiện được cái nguyện vọng của mình, giúp cho những người sắp chết để được vãng sinh. Rồi khoảng năm sau, mấy cô đến nói với thầy: thầy ơi, thầy trụ trì ở đó không cho tụi con đến để hộ niệm nữa. Thế thầy hỏi lý do, cô có kể đủ thứ chuyện. Sau đó thầy mới mời cái vị thầy đó đến để hỏi thăm xem như thế nào. Nhưng mà ở đây thì thầy không nói chùa mà cũng không nói tên thầy nào hết. Thì mời thầy đó đến, thầy mới hỏi cái lý do như thế nào mà thầy trước đây để cho người ta xây dựng nhà vãng sanh mà bây giờ thầy lại không cho người ta đến hộ niệm. Thầy đó còn trẻ. Thầy nói: thưa thầy, quý Phật tử có đến chùa con xin để xây dựng một cái nhà vãng sinh để hộ niệm cho người mất. Con cũng nói bây giờ chùa của con á, nó chỉ rộng có hơn 1,000 mét vuông thôi, mà chùa thì cũng sơ sài, mới có cái chánh điện bằng tôn đồ thôi, chưa có cái gì hết. Bây giờ mà xây dựng nữa thì chật lắm, không có chỗ. Thầy quý Phật tử mới nói như thế này: thưa thầy, thầy hoan hỷ cho chúng con tổ chức xây một cái nhà vãng sanh ở trong chùa thầy, nó có lợi lắm. Có thể là trong tương lai á, nhờ cái việc hộ niệm vãng sanh này mà thầy xây được chùa đó. Cái thầy nói: sao hay quá vậy? Nói: thầy thấy không, thầy giác nhàn đó. Hồi xưa đó, nhờ hộ niệm vãng sanh mà thầy nổi tiếng. Rồi á, bây giờ người ta thần tượng thầy dữ lắm. Thần tượng thầy á, là thầy hộ niệm đâu là vãng sanh đó. Cho nên có nhiều người á, kéo về đó, ở đó để chờ khi nào chết á, để cho thầy hộ niệm để được vãng sinh. Rồi còn thầy giác chỉ ở thành phố này đó, nhờ hộ niệm vãng sanh mà giàu lắm. Mua nhà, mua cả tàu đi phóng sinh đó. Thì có khoe với thầy này như vậy. Con bảo đảm với thầy á, là nếu mà thầy xây cái nhà hộ niệm vãng sanh á, chỉ chừng trong 1 năm thôi là thầy có thể xây chùa, mà thầy nổi tiếng trên thế giới nữa. Con nghe nói thì cũng ham, bởi vì mình còn là phàm phu, chùa mình thì cũng nghèo nàn, chưa có gì hết, chưa ai biết đến. Nên á, thấy mấy Phật tử nói như vậy thì cũng mừng. Thế là cho họ xây cái nhà hộ niệm kế bên chính điện. Lúc đầu á, Phật tử đi lại cũng đông, thầy cũng thấy vui, cũng mừng. Rồi dần dần á, thì nó nhiều chuyện phức tạp quá. Rồi thầy hỏi như vậy thì làm sao mà tự nhiên thầy lại không cho người ta hộ niệm. Thầy nói có 2 lý do. Cái lý do thứ nhất á, là thầy thấy như thế này. Ở gần chùa thầy á, có một cái ông này mấy chục năm trời, ông ăn với nhậu, rồi về quậy phá hàng xóm, đánh đập con cái đủ thứ hết trơn. Thế mà lúc ông sắp chết á, đem tới chùa hộ niệm được 2-3 ngày á, thì mất. Các Phật tử á, tuyên bố rằng ông được vãng sinh. Thế thầy nói con nghe cái chuyện này sao con thấy nó mơ hồ quá. Bởi vì sau này á, con có đọc ở trong kinh Tương Ưng Bộ đó, Đức Phật có dạy như thế này. Một hôm á, có ông thôn trưởng đến hỏi Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, có một số người Bà La Môn đó cầu nguyện cho người chết, thì vậy người chết có được lên thiên đường hay không? Đức Phật mới trả lời như thế này: nếu cái người chết đó, đó lúc sống sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu, khi chết đó, các vị bà la môn đến cầu nguyện được lên thiên đường, thì Như Lai hỏi ông, ví như có người cầm một cục đá ném xuống sông, rồi mấy ông bà la môn đến ở bên bờ sông đọc kinh cầu nguyện, thì cục đá có nổi hay không? Thì ông trả lời: bạch Đức Thế Tôn, không có nổi. Đức Phật mới nói: đối với những người không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, biết tu tập, khi chết những người bà la môn đến cầu cho họ xuống địa ngục thì có được hay không? Rồi Đức Phật mới lấy một cái thí dụ cũng giống như có người đổ dầu xuống sông và mời các thầy bà la môn đến bờ sông để cầu nguyện cho dầu chìm xuống, thì dầu có chìm hay không? Ông này nói: bạch Đức Thế Tôn, không. Qua lời dạy này thì con thấy cái câu chuyện của cái ông này cả đời uống rượu quậy phá mà chết hộ niệm có 3 ngày được vãng sanh thì không đúng. Con không thể tin được cái chuyện này. Đó là thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai, thầy nói có những người đem đến hộ niệm 2-3 ngày thì chết, có người á thì phải nửa tháng, có người cả mấy tháng. Thế là cứ nằm ở đó, cứ ngày đêm hộ niệm. Rồi xin lỗi quý vị, thầy nói là người ta tiêu tiểu ở đó hôi hám, rồi người nhà đi lại ồn ào, đủ thứ hết, nó phức tạp quá. Rồi con thấy rằng người này mới chết là lo đám cầu siêu, rồi đưa đám, rồi lại hộ niệm cho người kia. Rốt cuộc rồi trong chùa tối ngày chỉ có cái chuyện là người chết không à. Trong khi đó ngôi chùa Đức Phật dạy là cái trường học, là nơi để cho chư tăng tu tập, là nơi để cho Phật tử tu tập, mà hôm nay chùa mình biến thành đó là cái chùa đưa đám với toàn là hộ niệm cho người chết không. Thế là con không đồng ý cho nữa. Thì quý vị biết mấy Phật tử mới đòi tiền xây cái nhà này giờ thầy trả lại. Thầy nói giờ thầy đâu có tiền, quý vị có muốn lấy thì rinh cái nhà đi. Thế là huề vốn luôn. Và sau đó thì thầy mới suy nghĩ, đúng là mình mất lòng trước được lòng sau. Nếu mà hồi đó chùa Hồng Pháp mà cho họ xây đó thì chắc bây giờ mình cũng rơi vào những cái tình trạng cũng khó xử, cũng giống như vị thầy này. Thấy một nhóm Phật tử nữa, sau khi mà cái khóa tu Phật thất của mình đó thành tựu rồi đó, nó nhiều việc tới lắm quý vị. Đó, bây giờ lại tới cái việc này nữa nè. Một nhóm Phật tử đến xin thầy tổ chức lễ, lễ gì biết không? Ngũ bách danh, 500 lạy. Thầy nói đó, từ hồi Hòa Thượng Khai Sơn chùa Hoàng Pháp cũng đã có lạy 500 rồi. Mà lạy 500 này á, không phải lạy một ngày, mà lạy 5 ngày. Thường thì cứ tối bắt đầu ngày rằm tháng 2, rằm tháng 6, rằm tháng 9 thì quý thầy ở chùa Hoàng Pháp lạy 100 lạy. Và lạy buổi chiều tối 100 lạy, cho đến ngày 19 là đúng 500 lạy, chứ không có tổ chức một ngày lại 500 lạy. Mấy Phật tử này mới thưa ở thành phố gần, thầy tổ chức 500 lạy để chúng con về lại cho nó gần, còn đi mấy chỗ kia xa lắm. Thầy hoan hỷ, thầy nói bây giờ mình là ở chùa Hoằng Pháp thì chỉ chú trọng tới 2 cái lễ lớn. Lễ thứ nhất là lễ Phật đản, vì Đức Phật Thích Ca khai sáng ra đạo Phật, giáo chủ cõi ta bà, thì mình phải nhớ ơn và phải tổ chức cái lễ Phật đản cho thật long trọng. Và đối với người tu tịnh độ thì mình tổ chức lễ viếng Đức Phật A Di Đà. 2 cái lễ đó là lớn nhất. Còn ngoài ra những cái lễ khác như lễ Vu Lan là lễ về cha mẹ, rồi lễ rằm tháng giêng thì đó là lễ cầu an thôi, chứ không phải là lễ vía Phật. Thì ở chùa Hoằng Pháp thì chỉ tổ chức có 2 lễ đó thôi. Những Phật tử nói: thầy ơi, mình phải lễ Đức Quan Âm, vì Đức Quan Âm là phụ tá cho Đức Phật A Di Đà, thì mình lễ Đức Quan Âm để sau này nhờ Đức Quan Âm ngài rước mình. Thầy nói: nếu mà như vậy thì còn một vị nữa. Nếu mà quý vị nói như vậy thì phải lại 500 lại Đức Đại Thế Chí nữa. Cho nên á, thầy nói thôi, mình tu pháp môn niệm Phật thì mình niệm Phật A Di Đà được rồi, còn cái vấn đề tổ chức lại Quan Âm thì 500 lại thì chùa cũng vẫn lại, nhưng mà không có tổ chức lại một ngày như vậy, bởi vì nếu mà tổ chức một năm 3 lần như vậy thì chùa cũng nhiều việc lắm, không thể tổ chức được. Nhưng mà mấy vị cũng cứ năn nỉ mãi, thầy nói thôi để từ từ rồi thầy họp, nếu mà được thì thầy sẽ tổ chức. Rồi bây giờ thêm một cái pháp hội nữa, cũng có một nhóm Phật tử đến: thưa thầy, thầy nên tổ chức pháp hội Đại Bi. Quý vị biết Đại Bi gì không? Tụng chú Đại Bi. Thế thầy hỏi tại sao mà lại tổ chức pháp hội Đại Bi. Các Phật tử nói: con coi sách của Hòa Thượng Tuyên Hóa đó, thấy ngài trì chú Đại Bi, ngài có thần thông, ngài trị được bệnh, rồi ngài đã trị được nhiều cái bệnh tà ma dữ lắm, cho nên á, thầy nên tổ chức cái pháp hội Đại Bi này, hay lắm, linh ứng dữ lắm. Cái thầy nói: vậy thì quý Phật tử trì Đại Bi rồi cũng muốn có thần thông, rồi muốn để trừ tà ma hay sao? Cái mấy cổ bí chỉ nghe vậy thôi, nhưng mà tới chừng mình hỏi lại thầy bí, cái thầy nói: mình tu á là làm thế nào đó trì chú để cho tiêu nghiệp, và cái mục đích của người tu á là để giác ngộ giải thoát, chứ không phải là để có thần thông, không phải là để được trừ tà trừ ma hay là được quỷ thần hộ vệ. Cái điều đó không đúng với cái chánh pháp. Thế rồi các Phật tử cũng cứ năn nỉ thôi: thầy nên tổ chức cho chúng con tu tập. Thầy nói: bây giờ chùa Hoằng Pháp là cái đạo tràng niệm Phật, đã là đạo tràng niệm Phật thì cứ niệm Phật, còn bây giờ quý vị muốn trì Đại Bi á, mà Đại Bi thuộc về cái gì quý vị biết không? Về mật tông, đạo tràng tu mật. Quý vị muốn trì Đại Bi, thầy giới thiệu cho một ngôi chùa ở thành phố này chuyên trì Đại Bi. Quý vị biết chùa gì không? Biết không? Chùa Châu An ở Gò Vấp. Chùa Châu An ở Gò Vấp chuyên trì Đại Bi. Đó, quý vị nào có thích tu pháp môn trì chú thì đến chùa Châu An. Đó, thầy giới thiệu đến đó mà tu. Rồi bây giờ còn cái nữa. Mà trước khi á nói cái pháp hội này thì thầy sẽ mở cho quý vị nghe một cái đoạn tụng kinh. Rồi sau đó đó thì thầy hỏi xem coi quý vị nghe xem là cái giọng tụng kinh này của người nước nào. Cách nay 2 tháng thì có một nhóm Phật tử đến xin thầy tổ chức cái pháp sự tam thời hệ niệm. Họ có đưa cho thầy một cái đĩa và một cuốn sách để cho thầy xem trước, và họ nói như thế này: nếu thầy đồng ý cho tổ chức, họ sẽ phát tâm lo từ A đến Z, có nghĩa là sẽ mời các thầy, các Phật tử đến để tổ chức cái pháp sự tam thời hệ niệm này. Mọi chi phí họ cũng cúng hết. Trước đây thầy có nghe pháp sự tam thời hệ niệm này 2 năm trước đã tổ chức rất là rầm rộ từ ở ngoài Bắc vào Nam, thì thầy cũng không để ý. Nhưng mà hôm nay có người đến xin để được tổ chức tại chùa Hoằng Pháp, thầy mới để ý và về đọc cái cuốn sách của họ đưa và xem cái đĩa. Thì sau khi đọc sách thì thầy mới thấy là cái tam thời hệ niệm này do thiền sư Trung Phong, người Trung Quốc sáng lập ra. Và cái tam thời hệ niệm này chủ yếu là để siêu độ cho những người mất, cũng giống như là chẩn tế cô hồn của người Việt Nam chúng ta. Thế nhưng cái pháp sự tam thời hệ niệm này, ngoài cái việc khai thị cho người chết á, thì cũng có khai thị cho người sống. Do vậy mà sau khi xem cái đĩa này á, thì thầy mới mở ra cho chư tăng tại chùa Hoằng Pháp xem để có cái quyết định là có cho họ tổ chức hay không. Sau khi xem xong đó thì quý thầy có 2 ý. Cái thứ nhất á, là thấy rằng họ tổ chức rất bài bản, trang nghiêm, thành kính và thu hút nhiều người sống và chắc cũng có lẽ cả người chết nữa đến xem. Thì người chết thì mình không thấy, nhưng mà thấy người sống khi á, xem cái cách thức họ tổ chức thì rất là thu hút. Ý thứ hai thì quý thầy có vẻ thất vọng là tổ chức giống hệt như người Trung Quốc. Ngoài việc nghi lễ, cả giọng tụng kinh cũng bắt chước người Trung Quốc. Đó, cái giọng vừa nãy đó là nếu quý vị nghe cho kỹ là cái giọng của người Trung Quốc, nhưng mà người Việt Nam đọc. Mấy vị đoán là đúng là người Việt Nam đọc, nhưng mà đọc bắt chước người Trung Quốc. Và quý thầy có cảm tưởng là cái khóa lễ này là của người Trung Quốc chứ không phải là của người Việt Nam. Nên thầy để ý nè, cái pháp phục á, là có nghĩa là y hậu của cái vị thầy chủ sám đó, thì mặc màu nâu, có cái viền đó màu trắng và đeo cái chuỗi màu trắng. Ở đằng phía sau á, có cái sợi dây chỉ vàng kết lại thòng xuống tới dưới lưng. Còn á, các Phật tử cư sĩ đó thì mặc áo nâu mà cũng tay rộng như thế này, giống hệt như là trang phục của người Trung Quốc. Về phần pháp khí, có nghĩa là chuông, trống, mõ khánh, thì họ đánh y hệt người Trung Quốc. Về xá chào lễ lại cũng vậy, thì khi họ xá xuống họ đưa tay lên trán. Về phần tụng niệm á, thì nhái theo giọng của người Trung Quốc. Điều mà quý thầy ở Hoằng Pháp không hài lòng, thậm chí còn lên án, đó là bắt chước giọng của người Trung Quốc. Tại sao mình là người Việt Nam, có ngôn ngữ của người Việt Nam không đọc, lại cố tình bắt chước, nhái theo giọng, đúng giọng của người Trung Quốc. Trong khi mình là người Việt Nam này, tiếng nói, âm thanh, giọng tụng của người Việt Nam rất là rõ ràng. Mình sao không tụng? Mà khóa lễ này á, là nhằm mục đích siêu độ cho những vong linh người Việt Nam. Thì mình phải tụng tiếng Việt Nam thì người chết mới nghe chứ. Ngay như nếu mà tụng nhái theo cái tiếng người Trung Quốc á, quý vị nghe cũng không hiểu nữa. Người sống nghe còn không hiểu thì làm sao người chết nghe hiểu? Mà đã nghe không hiểu thì làm sao mà giác ngộ để mà tu tập để giải thoát? Cho nên cuối cùng á, là quý thầy á, không đồng ý cho tổ chức tam thời hệ niệm tại chùa Hoằng Pháp. Quý thầy mới nói rằng như thế này, nếu mà cái pháp sự này đó mà hoàn toàn là tiếng Việt theo nghi thức của người Việt thì nó hay quá. Tam thời hệ niệm này xin thưa với quý vị là ở Trung Quốc họ đã tổ chức đời qua Việt Nam của mình, sau này các thầy cũng tổ chức, và tổ chức từ ngoài Bắc cho tới Nam, nhiều nơi họ rất là ấn tượng về cái cách tổ chức. Thế nhưng mà họ thất vọng là trong đó toàn là người Việt không, lại tụng thì nhái theo của người Trung Quốc. Người Việt Nam mình tại sao không đọc tiếng Việt Nam mà lại bắt chước cái giọng của người Trung Quốc? Tóm lại, từ khi khóa tu Phật Thất tại chùa Hoằng Pháp được tổ chức, đã hâm nóng được cái pháp môn tịnh độ và phong trào tu niệm Phật phát triển khắp nơi, đưa Phật tử vào khuôn khổ nề nếp trang nghiêm thanh tịnh. Tuy nhiên, trong thời gian qua cũng có rất nhiều phong trào tu tập khác nhau. Các Phật tử đến chùa Hoằng Pháp đề nghị tổ chức khóa tu này, pháp hội nọ. Thế nhưng quý thầy vẫn giữ lập trường trước sau như một, là không thay đổi. Tu niệm Phật là niệm Phật, ngoài ra không theo cái pháp môn nào khác. Cái người tu phải có lập trường cho vững và uyển chuyển, cũng giống như cây trúc vậy đó. Cây trúc thì gió thổi qua thổi lại thì nó cũng nghiêng qua nghiêng lại, nhưng mà nó vẫn đứng vững, nó không gãy. Người tu của chúng ta cũng phải vững như vậy. Không nên là nay nghe người ta nói pháp này hay, mai người ta nói pháp kia hay, rồi mình cứ chạy theo như vậy là mình không có lập trường. Thầy cũng xin lưu ý một điều là trong bài pháp này thầy chỉ nêu ra những đề nghị của các Phật tử xin tổ chức những pháp hội tại chùa Hoằng Pháp, chứ không có ý bài bác ai cả. Riêng pháp sự tam thời hệ niệm đó thì quý thầy chỉ góp ý những Phật tử người Việt Nam nên tôn trọng giữ gìn bản sắc văn hóa của người Việt Nam. Đối với người Trung Quốc đó, thì thầy không có ý chê bai gì họ cả, mà thầy chỉ khuyên người Việt Nam có ngôn ngữ, có tiếng nói, có phong tục tập quán của người Việt Nam thì không nên bắt chước người Trung Quốc. Mình là người Việt Nam, mình có văn hóa, có ngôn ngữ, có tiếng nói thì mình phải giữ gìn, phải tôn trọng. Chứ ở đây thầy không có bài bác người Trung Quốc, mà mình chỉ nói rằng người Việt Nam chúng ta nên tôn trọng, không nên bắt chước người ta. Nhìn ra thế giới, đạo Phật mỗi nước khác nhau. Đối với Phật giáo Nam Tông đó, thì họ đã thống nhất từ y phục cho đến cách tụng niệm. Quý vị thấy mấy vị sư Nam Tông đó, họ quấn y thì đi qua Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar thì cũng giống nhau hết, và họ tụng kinh cũng giống nhau. Thế nhưng đối với Phật giáo Bắc Tông là Phật giáo Đại Thừa của chúng ta, mỗi nước có pháp phục, pháp tu nghi lễ khác nhau. Cho nên đạo Phật Tây Tạng, đạo Phật Trung Quốc, đạo Phật Nhật Bản, đạo Phật Đài Loan, đạo Phật Việt Nam khác nhau. Đạo Phật Việt Nam là của người Việt Nam, không nên biến đạo Phật Việt Nam thành đạo Phật Tây Tạng, đạo Phật Trung Quốc, đạo Phật Nhật Bản, đạo Phật Đài Loan. Có một điều đáng báo động cho Phật giáo Việt Nam chúng ta là hiện nay có một số tăng ni Phật tử Việt Nam đang có chiều hướng vọng ngoại, tôn sùng quá mức những vị sư Tây Tạng, Trung Quốc, Nhật Bản, rước họ về Việt Nam và đang biến cái đạo Phật Việt Nam mình thành đạo Phật Tây Tạng, đạo Phật Trung Quốc, đạo Phật Nhật Bản, đạo Phật Đài Loan. Thầy rất mong rằng tăng ni Phật tử Việt Nam, những ai có ý thức tôn trọng bảo vệ đạo Phật Việt Nam, hãy cùng nhau giữ gìn sự trong sáng của đạo Phật Việt Nam. Trước khi dứt lời cũng xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý Phật tử có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.
Trời sinh ra người ta, hơn thua phải đâu số phận. Nào ai biết trước cuộc đời sẽ đưa ta về đâu. Hãy nhìn đôi bàn tay, duyên số ngay trong tay mình. Hãy nắm lấy cuộc đời mình, đừng bao giờ buông xuôi. Khi mất mát, khi đắng cay, khi khốn khó về đời ta, khi bế tắc không tìm được lối thoát, ta thường yếu đuối, có phải như vậy không? Dấu chấm hết cho đời ta, có phải như vậy là kết thúc, như vậy là trốn tránh. Ngẩng mặt nhìn lên đi, đừng làm kẻ hèn nhát. Dòng bão nào rồi cũng sẽ qua, ai cũng phải có lúc vấp ngã để biết học cách bước đi, vượt qua những nỗi đau chính là cách mà cuộc sống giúp ta trưởng thành. Sai lầm dạy ta cách lớn khôn, đừng giận, đừng hờn, đừng oán trách. Con tim không để chứa những nỗi đau, hơn thua nhau khi ta vừa lên tiếng cáp chiến thắng được chính bản thân. Bỏ sau lưng những sai lầm quá khứ, làm lại cuộc đời. Chỉ cần ta còn niềm tin vào cuộc sống, vào ngày mai, nơi đâu có ý chí, nơi đâu sinh ra người ta, hơn thua phải đâu số phận. Nào ai biết trước cuộc đời sẽ đưa ta về đâu. Hãy nhìn đôi bàn tay, duyên số ngay trong tay mình. Hãy nắm lấy cuộc đời mình, đừng bao giờ buông xuôi. Khi mất mát, khi đắng cay, khi khốn khó vây đời ta, khi bế tắc không tìm được lối thoát, ta thường yếu đuối, có phải như vậy không? Dấu chấm hết cho đời ta, có phải như vậy là kết thúc, như vậy là trốn tránh. Ngẩng mặt nhìn lên đi, đừng làm kẻ hèn nhát. Dòng bão nào rồi cũng sẽ qua, ai cũng phải có lúc vấp ngã để biết học cách bước đi, vượt qua những nỗi đau chính là cách mà cuộc sống giúp ta trưởng thành. Sai lầm dạy ta cách lớn khôn, đừng giận, đừng hờn, đừng oán trách. Con tim không để chứa những nỗi đau, hơn thua nhau khi ta vừa lên tiếng cáp chiến thắng được chính bản thân. Bỏ sau lưng những sai lầm quá khứ, làm lại cuộc đời. Chỉ cần ta còn niềm tin vào cuộc sống, vào ngày mai, nơi đâu có ý chí, nơi đó có con đường. Dòng bão nào rồi cũng sẽ qua, ai cũng phải có lúc vấp ngã để biết học cách bước đi, vượt qua những nỗi đau chính là cách mà cuộc sống giúp ta trưởng thành. Sai lầm dạy ta cách lớn khôn, đừng giận đừng hờn đừng oán trách, con tim không để chứa những nỗi đau. Hơn thua nhau khi ta vừa lên cứng cáp chiến thắng được chính bản thân, bỏ sau lưng những sai lầm quá khứ, làm lại cuộc đời. Chỉ cần ta còn niềm tin vào cuộc sống, vào ngày mai. Nơi đâu có ý chí, nơi đó có con đường. Nơi đâu có ý chí, nơi đó có con đường. Trời sinh ra người ta, hơn thua phải đâu số phận. Nào ai biết trước cuộc đời sẽ đưa ta về đâu?
Đi về đâu?
Hãy nhìn đôi bàn tay, duyên số ngay trong tay mình. Hãy nắm lấy cuộc đời mình, đừng bao giờ buông xuôi. Khi mất mát, khi đắng cay, khi khốn khó vây đời ta, khi bế tắc không tìm được lối thoát, ta thường yếu đuối. Có phải như vậy không? Dấu chấm hết cho đời ta. Có phải như vậy là kết thúc? Như vậy là chốn tranh. Ngẩng mắt nhìn lên đi, đừng làm kẻ hèn nhát. Dòng bão nào rồi cũng sẽ qua. Ai cũng phải có lúc vấp ngã để biết học cách bước đi, vượt qua những nỗi đau chính là cách mà cuộc sống giúp ta trưởng thành. Sai lầm dạy ta cách lớn khôn, đừng giận đừng hờn đừng oán trách, con tim không để chứa những nỗi đau. Hơn thua nhau khi ta vừa lên tiếng cáp chiến thắng được chính bản thân, bỏ sau lưng những sai lầm quá khứ, làm lại cuộc đời. Chỉ cần ta còn niềm tin vào cuộc sống, vào ngày mai.
Nơi đâu có ý chí, nơi đó có con đường.
Dòng bão nào rồi cũng sẽ qua. Ai cũng phải có lúc vấp ngã để biết học cách bước đi, vượt qua những nỗi đau chính là cách mà cuộc sống giúp ta trưởng thành. Sai lầm dạy ta cách lớn khôn, đừng giận đừng hờn đừng oán trách, con tim không để chứa những nỗi đau. Hơn thua nhau khi ta vừa lên cứng cáp chiến thắng được chính bản thân, bỏ sau lưng những sai lầm quá khứ, làm lại cuộc đời. Chỉ cần ta còn niềm tin.